quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 240 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần thứ 82. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào, từ câu 24 đến câu 25? Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào, từ câu 24 đến câu 25? Chúng ta đang học với nhau về ý nghĩa bước đi theo Thánh Linh mà sứ đồ Phaolô đã dạy dỗ các tín hữu Galati. Đó là một nguyên tắc thuộc linh không thể thiếu trong đời sống những người con Chúa. Sứ đồ Phaolô không chỉ giảng dạy về lẽ thật đó, song qua chính đời sống của ông còn để lại cho chúng ta một tấm gương như là những phương cách nhằm hướng dẫn một người tập tành bước đi theo Thánh Linh. Phương cách đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy qua đời sống bước đi theo Thánh Linh của sứ đồ Phaolô, đó chính là ở riêng với Chúa. Lòng khao khát của ông đối với Chúa đến nỗi vừa ngay sau khi kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Chúa trên đời sống mình, Phaolô đã lập tức từ bỏ mọi điều từng ngăn trở ông đến với Chúa trong quá khứ, tìm đến một nơi thuận tiện, dành trọn thì giờ ở riêng với Chúa để kinh nghiệm những phước hạnh thiêng liêng Thánh Linh bày tỏ cho ông. Dù trong thư Galati chương 1, từ câu 15 đến câu 17, chỉ ghi lại cách ngắn gọn lời chứng của sứ đồ Phaolô rằng ông dành thì giờ ở riêng với Chúa trong 3 năm. Thế nhưng, qua những gì ông kinh nghiệm được và thường xuyên giảng dạy với tín hữu khắp nơi, cho chúng ta nhận biết rằng, muốn có đời sống bước đi theo Thánh Linh thì không thể thiếu đời sống cầu nguyện. Khi gần cuối đời phục vụ Chúa, điều sứ đồ Phaolô tâm huyết và xem như là nguyên tắc ưu tiên hàng đầu khi ông khuyên dạy người con thuộc linh của mình là một sư trẻ Timôthê, đó chính là sự cầu nguyện. Ông viết trong thư Timôthê thứ nhất chương 2 câu 1a rằng: vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van. là người đã trải suốt hành trình chức vụ không thiếu những hoạn nạn, khó khăn, song sứ đồ Phaolô đã gặt hái được những thành công vô cùng lớn lao cho Chúa. Ông nhận biết đó không phải là dựa vào sự khôn ngoan riêng của mình, song chính là nhờ vào đời sống cầu nguyện để được Đức Thánh Linh soi sáng. Chỉ có sự cầu nguyện mới đưa một người bước vào trong mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời, được nhận biết ý muốn thánh từ nơi Chúa để có thể bước đi cách đúng đắn trong Thánh Linh và kết quả trong công tác phục vụ Chúa. Ông cũng đã làm chứng lại điều đó khi viết cho các tín hữu Galati. Sau đó 14 năm, tôi lại lên thành Jerusalem với Barnaba, có đem tích cùng đi nữa. Tôi vâng theo lời tỏ ra mà lên đó, vô bài tin lành mà tôi đã giảng trong người ngoại đạo ra cho anh em, lại vô bài riêng cho những kẻ có danh vọng hơn hết, kẻo sự chạy của tôi trước kia và bây giờ hóa ra vô ích chăng? Theo thư Galati chương 2, từ câu 1 đến câu 3. Lời tỏ ra mà sứ đồ Phaolô đề cập đến ở đây chính là sự bày tỏ của Đức Thánh Linh, là kết quả của đời sống cầu nguyện để xin sự dẫn dắt của chính Chúa. Kết quả của đời sống kinh nghiệm mối tương giao ngọt ngào với Đức Thánh Linh như vậy còn được kỹ thuật trong phần Kinh Thánh rất quen thuộc khác, đó là công vụ các sứ đồ chương 16, từ câu 4 đến câu 10. Hãy ghé qua thành nào, hai người cũng dặn biểu phải giữ mấy lề luật mà sứ đồ và trưởng lão tại thành Jerusalem lập ra. Ấy vậy, các hội thánh được vững vàng trong đức tin và số người càng ngày càng thêm lên. Đoạn, trải qua xứ Phi-ri-si và đất Galati, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si. Tới gần xứ Mi-si rồi, hai người sắm sửa vào xứ Bi-thi-ni, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu không cho phép, bèn kiếp qua khỏi xứ Mi-si và xuống thành Troas. Đương ban đêm, Phaolô thấy sự hiện thấy. Có một người Ma-xê-đoan đứng trước mặt mình, nài xin rằng, hãy qua xứ Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi. Phaolô vừa thấy sự hiện thấy đó rồi, chúng ta liền tìm cách qua xứ Ma-xê-đoan, vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta rao truyền tin lành ở đó. Từ chính những kinh nghiệm bản thân về chức vụ được Thánh Linh dẫn dắt qua đời sống cầu nguyện, cho nên sứ đồ Phaolô kêu gọi hết thảy các thánh đồ hãy bước vào mối liên hệ mật thiết với Đức Thánh Linh trong sự cầu nguyện. Như trong thư Ê-phê-sô chương 6 câu 18, hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Đây không chỉ là kinh nghiệm và sự dạy dỗ cá nhân của sứ đồ Phaolô thôi, song đó cũng chính là sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu cùng các môn đồ của Ngài. Chúa Giê-xu phán, đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Theo Phúc Âm Giăng chương 16 câu 18. Khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ tại Trần gian, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời quyền năng. Dẫu vậy, khi đặt mình vào thân vị con người trọn vẹn, Chúa cũng đã có đời sống sốt sắng trong sự cầu nguyện. Trước những thời điểm quan trọng của chức vụ, Ngài luôn dành thì giờ đặc biệt để chiến đấu trong sự cầu nguyện. Phúc âm Luca chương 6, từ câu 12 đến câu 16 chép. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andre, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sơ-lốt, Giu-đa con của Gia-cơ và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài. Tại vườn Gethsemane, trước lúc chịu thương khó, tâm trí Chúa Giê-xu trở nên bối rối và linh hồn đương sầu não lắm. Trong khi các môn đồ đang chìm trong giấc ngủ vì mắt đã đờ, thì Chúa Giê-xu lại càng dốc đổ trong sự cầu nguyện. Bởi có đó mà Ngài nhận được ơn, sức mới từ Đức Chúa Trời, lòng đầy bình an mà sẵn sàng tiến lên phía trước để chịu treo thân trên thập tự giá, làm của lễ đền tội thay cho toàn nhân loại. Rồi Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Gethsemane. Ngài phán rằng, hãy ngồi đây đợi ta đi cầu nguyện đằng kia. Đoạn, Ngài bèn đem Phi-e-rơ và hai người con của Cê-bê-đê đi với mình. Tức thì, Ngài buồn bực và sầu não lắm. Ngài bèn phán, linh hồn ta buồn bực cho đến chết. Các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Rồi Ngài bước tới một ít, sắp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng, cha ơi, Nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn cha. Kế đó, Ngài trở lại với môn đồ, thấy đang ngủ, thì Ngài phán cùng Phi-e-rơ rằng, thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong một giờ được. Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Ngài lại đi lần thứ hai mà cầu nguyện rằng, cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con được mà con phải uống, thì xin ý cha được nên. Ngài trở lại nữa thì thấy môn đồ còn ngủ, vì mắt họ đã đừ quá rồi. Đoạn, Ngài bỏ họ lại mà đi cầu nguyện lần thứ ba, và lập xin như lời trước. Rồi Ngài đi đến với môn đồ mà phán rằng, bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ư? Này, giờ đã gần tới, con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 26, từ câu 36 đến câu 45. Rõ ràng, cầu nguyện là một phương cách giúp con dân Chúa nhận biết và bước đi theo Thánh Linh. Bài học áp dụng. Để có thể kinh nghiệm đời sống ở trong sự gần gũi với Thánh Linh, thì phải ưu tiên biệt riêng thì giờ để ở với Chúa và cầu nguyện tương giao mật thiết với Ngài. Ai trong chúng ta cũng biết rằng cầu nguyện chính là hơi thở thuộc linh, là chìa khóa để nhận được năng lực thiên thượng, để có thể bước đi cách mạnh mẽ và kết quả cho Chúa. Dẫu vậy, việc chúng ta đã thiết lập một đời sống cầu nguyện như thế nào thì đó là một nguyên tắc thuộc linh vô cùng quan trọng. Đó không chỉ là những giây phút vội vã sau buổi sáng thức dậy muộn hay buổi khuya thức trễ sau khi đã làm xong mọi công việc. Đó không chỉ là lời cầu nguyện tạ ơn trước mỗi lúc dùng bữa. Nhưng đó phải là những khoảng thì giờ thật yên tĩnh, thuận tiện nhất cho chúng ta quỳ xuống. Linh hồn khao khát đến gần Chúa trong mối tương giao như con nai cái thèm khát khe nước. Chúng ta đang thiết lập những thì giờ cầu nguyện tương giao mỗi ngày với Chúa thế nào? Thật sự thuận tiện và yên tĩnh để đời sống tâm linh được đến gần Chúa hay không? Xin Chúa cho chúng ta đầy lòng khao khát và đến với Chúa thật ngọt ngào trong sự cầu nguyện, để kinh nghiệm sự phán dạy và dẫn dắt của Thánh Linh trên đời sống mình mỗi ngày. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 241 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Danh Giêsu thiên ức niên, ngôn ngữ thế gian thuật cao tận tường. Danh Chúa Giêsu là đấng yêu thương, ta khá tôn vinh danh vua lạ thường. Hàng tung hô danh Danh Giêsu.